Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình đặc biệt tường trình về chuyến đi Á Châu của chúng tôi vừa qua. Vũ Thanh Thủy, Dương Phục đang có mặt trong phòng vi âm của đài Hilton, và từ Dallas anh Quang Hưng. Xin chào anh Quang Hưng.
Dạ vâng, xin được kính chào chị Vũ Thanh Thủy với lại anh Dương Phục. Rất là vui mừng khi mà nghe lại giọng nói của anh Dương Phục với nhờ chị Vũ Thanh Thủy tại thành phố Dallas Fort Worth này, và chào mừng anh chị trở lại. Vâng, thì nghe nói thì anh Dương Phục nói rằng là cái thời tiết cũng giống như là cái thời gian, thời giờ của cái Á Châu và Hoa Kỳ nó vẫn còn trái ngược nhau. Như vậy thì cũng đó là cái chuyện thông thường, phải không thưa quý anh chị? Nhưng mà cái sức khỏe của anh chị như thế nào ạ?
Vâng, xin chào anh Quang Hưng và quý khán giả tại cả hai miền Dallas cũng như Houston. Cả anh Quang Hưng ơi, đúng như anh Phục hay nói, tuổi già sức yếu rồi. Nhưng mà qua cái chuyến đi này đó thì mới thấy rằng trong dịp tháng tư đen mà cái dịp đi lại những cái đoạn đường mà thuyền nhân đã từng đi qua và rồi bỏ mình dọc đường đó, cũng là một cái chuyến đi đầy là cảm xúc, thành ra những cái mệt mỏi thể xác không có đáng kể gì so với lại những cái xúc cảm của tinh thần đó anh Quang Hưng.
Vâng, và bây giờ đó anh Quang Hưng biết không, là 8 giờ sáng là giờ bên Mỹ của chúng ta ở tại tiểu bang Texas, có nghĩa rằng là 9 giờ tối ở Malaysia và 8 giờ tối ở Thái Lan và 10 rưỡi tối ở tại Đại Hàn. Đó là những cái quốc gia mà chúng tôi đi qua, cái giờ nó cứ mỗi lần đi qua đi lại nó thay đổi như vậy, thành ra tới giờ này vẫn chưa quen với cái giờ buổi sáng ở tại Hilton và Dallas, hơi ngất ngư cái đường đi. Giờ này là giờ buổi tối của chúng tôi, anh Quang Hưng.
Có một cái điều như thế này đó là chúng tôi cũng là cái người cũng đã từng đi trại tị nạn và cũng còn lại những cái hình ảnh rất là rõ ràng trong cái trí nhớ của mình, dù rằng đã xảy ra cả 30-40 năm rồi. Thì anh chị cũng vậy đó, cũng là cái người mà đã từng đã là người vượt biên rồi sau đó ở cái trại tị nạn. Nhưng mà lần này khi mà anh chị trở lại đó, thì có những cái hình ảnh gì mà anh chị có thể giữ lại được không, sau khi mà anh ghé qua những cái trại tị nạn trong cái khoảng thời gian này và những cái hình ảnh cũ anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy?
Anh Quang Hưng ơi, nếu mà nói cái hình ảnh giữ lại thì có lẽ không có gì bằng cái sự mà rất là tức giận tức giận trước cái nỗi khổ của người dân Việt Nam và trong cái dịp tháng tư đen này. Trước đây thì dĩ nhiên chúng ta tất cả đều là những người tị nạn cộng sản, người Việt quốc gia tị nạn cộng sản liều chết để sang đây, thì ai cũng có những cái mối mà thù ghét cộng sản cả, thành ra mình mới chạy trốn. Nhưng mà khi mà đi trở lại cái đoạn đường mà các hàng trăm ngàn, có lẽ đến cả triệu thuyền nhân đã đi qua, thì chúng tôi cái nỗi mà mình dùng chữ thù hận thì có lẽ là ở cái tuổi này chúng ta không muốn nghĩ đến cái hận, nhưng mà cái thù ghét thì nó tăng lên gấp bội lần khi mà đi trở lại trong cái lúc mà tỉnh táo, đã sống trong một thế giới tự do rồi mà bây giờ đi ngược trở lại đó, thì mới thấy rằng cái nỗi hận đó là một cái điều không, người Việt Nam mình không thể quên được, không thể không khác gì với lại cái Holocaust đối với người Do Thái. Bởi vì biết bao nhiêu thuyền nhân của mình đã chết một cách tức tưởi, oan khiên vô cùng trên suốt cái dọc đường vượt biển do cái hậu quả của tháng tư đen đấy hả anh Phục?
Vâng, đúng như vậy. Và quý thính giả nhắc lại là đang theo dõi cái buổi tường thuật của Vũ Anh Thủy, Dương Phục. Chúng tôi vừa về trở lại Hilton đêm hôm qua sau 3 tuần ở tại các quốc gia mà đã có những cái trại tị nạn thuyền nhân trong những cái thập niên vừa qua. Anh Quang Hưng đặt câu hỏi đó khiến chúng tôi nhớ lại là 38 năm trước đây đó, thì chúng tôi vượt biển và đến đảo Kra, như đã tường thuật sơ qua lát nữa chúng tôi sẽ nhắc lại, xong rồi đến trại tị nạn sông Kra. Và trước khi đến trại tị nạn sông Kra, chúng tôi còn bị cảnh sát Thái bắt nhốt tại cái nhà tù nhà cảnh sát Pak Panang. Và cái dịp này chúng tôi cũng được dịp trở lại Pak Panang, là thuộc vào cái tỉnh Hạt Dài. Thì chúng tôi trong cái hành trình này chúng tôi đến tỉnh Hạt Dài, và từ Hạt Dài chúng tôi thuê mướn những người Thái Lan, thuyền nhân Thái Lan đó, người đánh cá Thái Lan, có những cái tàu đánh cá chở chúng tôi ra đảo Kra. Một cái chuyến đi phải nói là rất là khủng khiếp, mà trước đây thì vượt biển đã khốn khổ như thế nào rồi, bây giờ mình đã bình yên ở tại Hoa Kỳ, bây giờ lại trở lại rồi để đi thuê mướn những cái chiếc ghe, phải nói là chiếc buồm thì đúng hơn, rất là nhỏ mong manh, đi mấy tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng hả tôi, đi từ Hạt Dài đi sang tới đảo Kra, mà thấy rất là bấp bênh, những cái con ghe nhỏ xíu thôi mà cơn sóng có thể bị lật. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đến được đến đảo Kra một cách bình an, và đặc biệt là cũng có thầy Huyền Việt ở đây ở Houston và cha Phạm Hữu Tâm cũng có trong cái chuyến đi ghe mà rất là gọi là bấp bênh liều lĩnh, từ Hạt Dài lên lên tới đảo Kra sóng gió.
Anh có không biết không, một cái điểm nghịch lý mà chúng tôi nhận ra đó là hồi xưa tất cả các thuyền nhân vượt biển cũng trên những cái con thuyền rất là bấp bênh mà đi giữa trùng khơi như vậy, nhưng mà sau rồi đó mình lại không có thấy sợ chết mà chỉ sợ bị cộng sản, bị công an cộng sản biên phòng nó bắt thôi, và sợ phải bị ở lại trở lại và sống lại dưới chế độ cộng sản. Thành ra hóa ra cái nỗi sợ cộng sản, chế độ cộng sản đó nó lớn lao hơn sợ cái chết nhiều. Hồi đó không có sợ chết, nhưng mà riêng cái kỳ này đi trở về đó thì thấy ai cũng run đó anh Quang Hưng, khi mà đi trên những cái xuồng máy đuôi tôm, rồi mặc dù là có áo phao nhưng mà 56 người chỉ có ba mươi mấy cái áo phao thôi, thành ra chia nhau, những cái người biết bơi thì phải nhường cho những người không biết bơi, và qua đó chúng tôi mới thấy cảm phục vô cùng những người không phải là thuyền nhân thế mà cũng tham dự vào trong cái phái đoàn này, bởi vì rõ ràng đây là một cái, nếu mà nói theo cái vấn đề an ninh á, an sinh của cái tiêu chuẩn của nước Mỹ mà chúng ta đang sống đó, thì thấy là cái cuộc đi này là cả một cái cuộc chơi dại, chơi liều vô cùng,
Vâng, đúng
nhưng
vậy
mà cũng
đó.
rất là cần thiết cho cho các thuyền nhân có cái dịp trở lại để mà ôn lại cái quá khứ, mà để mà không có quên được những chuyện đó. Nhưng mà đó là cái điều kiện nghịch lý thật là lạ anh Quang Ngân, hóa ra là
À,
đâm ra
vâng,
mình sợ cộng sản hơn sợ chết nữa đó anh.
cái cơ hội mà được trở lại những cái trại tị nạn cũ như ở bên Thái Lan hay là bên Malaysia nó rất là hiếm hoi. Cái chuyến đi của anh chị nó cũng hiếm hoi như vậy, bởi vì có rất là nhiều người đã từng có mặt ở những cái trại tị nạn Mã Lai hoặc là Thái Lan, nhưng mà tội nhất là có những cái người mà họ có những cái người thân chết ở trên Mã Lai, xác vẫn còn nằm đó và không có ai chăm sóc cái mộ phần cho những người thân như vậy, nhưng mà họ lại rất là khó khăn để mà có thể đi đến đó một mình trong một cái trại hoang như vậy, hoặc là trong một cái đảo hoang ở bên Mã Lai hoặc là Thái Lan như thế, thì cũng là cái điều mà chúng ta thấy đó là một cái sự hy hữu trong cái chuyến đi của phái đoàn ở Việt Nam, trong cái chuyến đi của anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy. Nhưng mà như thế này là trong cái câu chuyện mấy lần mà chúng tôi nói chuyện với là chị Vũ Thanh Thủy và bà anh Dương Phục đó, thì có nhắc đến cái danh sách của những cái người mà đã từng chết bỏ mình và chôn tại một chỗ nào đó trên những cái hòn đảo hoang ở Á Châu như vậy, thì cái việc mà anh chị đã đi tìm nó được có cái kết quả nó như thế nào thưa anh chị?
Vâng, trước khi mà trả lời câu hỏi của anh Quang Hương, một câu hỏi mà cái mục đích chính của cả sáng nay chúng tôi muốn để mà có cái dịp mà giải thích thật là kỹ. Bây giờ là 8 giờ 11 phút, chúng tôi sẽ tiếp tục cái chương trình này đối với anh Quang Hưng, tới lúc 8 rưỡi chúng tôi sẽ ngưng quảng cáo, và sau 8 rưỡi đó xin mời quý thính giả đến nghe đài có thể mà gọi vào đặt cái câu hỏi liên quan đến câu hỏi của anh Quang Hưng vừa mới trả lời. Bởi vì anh Quang Hưng biết không, trước vài tuần lễ, cả tháng trước khi chuyến đi của chúng tôi, thì chúng tôi đã có những cái lời kêu gọi trên đài và đã nhận được biết bao nhiêu những cái thơ của thính giả có thân nhân mất tích và chết ở trên vịnh Thái Lan, để mà chúng tôi có làm những cái bia mộ, và cái mục đích của chính tôi là đem những cái bia mộ này đến để mà làm, và đem cả trên ghe cả cái xi măng đến, dự tính là làm xây một cái khu mộ với những cái danh sách và làm những cái nghi thức cầu nguyện bên Phật giáo với Hòa thượng Huyền Việt và cũng như Tân giáo với Cha Tâm. Thế nhưng mà chúng tôi xin để dành một lát nữa thì chúng tôi sẽ đi chi tiết và cái điểm này trả lời ngược trở lại cái câu hỏi của anh Quang Hưng. Mà chúng tôi có được viếng thăm trại tị nạn Sông Kla. Quý vị biết Sông Kla ở Thái Lan nó cũng thuộc tỉnh Hạt Dài, là một trại tị nạn lớn lắm. Có nhiều ngàn thuyền nhân đã từng ở đây nhiều năm, và cá nhân gia đình chúng tôi đã ở đây cả năm ở trong trại tị nạn Sông Kla. Trước khi mà được đi định cư ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã viếng thăm cái trại tị nạn Sông Kla. Bây giờ không còn trại nữa, bây giờ người ta dẹp cái trại rồi, chỉ còn một bãi biển dài. Và viếng thăm trại tị nạn Bolobi Đông là một trại tị nạn rất nổi tiếng ở Malaysia, ở Mã Lai, nơi này cũng có rất là nhiều những cái di tích còn lại. Bây giờ không còn trại tị nạn, nhưng mà cái di tích mà chúng tôi viếng thăm là chính là những cái nghĩa trang những người chết ở trên đảo Bi Đông. Ngoài ra còn rất là nhiều những nghĩa trang gọi là nghĩa trang nhưng mà lẻ tẻ, 5-10 ngôi mộ chỗ này, vài chục ngôi mộ chỗ kia dọc theo cái bờ biển Mã Lai mà chúng tôi cũng đã được dịp viếng thăm. Nhưng một lát nữa đây đó, thưa quý vị, là chúng tôi sẽ tường trình chi tiết và trả lời quý thính giả gọi lên. Và chương trình này sẽ tiếp tục như vậy vào sáng mai với sự tham dự thêm của Linh Mục Bác sĩ Phạm Hữu Tâm cũng như Hòa Thượng Thích Quyền Việt sẽ có mặt trong phòng ghi âm này với chúng tôi vào cái giờ này sáng mai. Và kể cả anh Michael Hòa là một trong phóng viên của đài truyền hình FGN 51.3 cũng đi trong cái chuyến đi này, là cơ quan truyền thông của tại thành phố Houston, hợp với lại nhiều cơ quan truyền thông từ Úc Đại Lợi cũng như từ California. Chúng tôi sẽ có bản tường trình chi tiết đi sâu vào những cái điểm mà anh Quang Hưng vừa hỏi. Tuy nhiên bây giờ thì Vũ Thanh Thủy sẽ trả lời trực tiếp những câu hỏi của anh.
Vâng, anh Quang Hưng ơi, bởi vì chính vì đi trong một cái chuyến đi mà hy hữu như thế này, cho nên chúng tôi cũng cảm thấy đồng cảm với tất cả những gia đình mà có thân nhân tử nạn ở trong trên Biển Đông, không có cơ hội đi trở lại. Đây là một cái cuộc đi hiếm hoi vô cùng, đã 42 năm mà 30 tháng 4 75 xảy ra, và cái hậu quả nó cho tới ngày nay vẫn còn nóng hổi trong lòng tất cả những cái người mà có thân nhân tử nạn. Cho nên chúng tôi cũng cố chia sẻ với những gia đình này bằng cách mời gọi. Mặc dù là trước khi đi thì được dặn là không được loan báo một tí nào về chuyến đi hết. Cho nên nếu mà anh Cương để ý những cái thời gian đó, chúng tôi có nói đến cái chuyện mà kêu gọi lập mộ bia, nhưng mà không có dám nhắc một tí nào đến chuyến đi, bởi vì sợ là sẽ bị phản đối. Nhà nước Việt Nam Cộng sản đã từng áp lực trên các quốc gia vùng Đông Nam Á đập bỏ những cái bia tưởng niệm thuyền nhân. Cái bia ở tại Pulau Bidong chẳng hạn, hay ở Nam Dương Indonesia bị đập bỏ chỉ tại vì có cái chữ là các thuyền nhân đi tìm tự do. Đây là chỉ nói đến chuyện đi tìm tự do thì chưa có nói gì đến tội ác cộng sản mà đã bị đập bỏ rồi. Nữa là một cái chuyến đi trở lại để mà lập bia mộ cho những tưởng niệm những thuyền nhân này. Và chính cái sự tưởng niệm này sẽ nói lên cái chế độ tàn bạo của cộng sản đến cái độ mà người ta phải liều chết đi. Vì vậy đã lên cái tiếng kêu gọi. Và đầu tiên thì chỉ nghĩ đến cái chuyện lập một số bia mộ ở trên đảo Kha, là những cái nơi mà chúng tôi có những người bạn cùng trong nhóm đã bỏ thây ở trên đó. Mà cái dịp ngày xưa không có điều kiện để mà có thể, không có phương tiện để mà có thể đào mộ, chỉ là đặt ở trên, anh có thể tưởng tượng người ta chỉ có táng xác bằng cách đặt ở trên mặt đất, xong rồi dùng lấy tay mà bốc những cái hòn đá thật lớn rồi chất lên trên thi thể đó để mà che đậy mà thôi. Bởi vì trong cái cảnh sống ở dưới bị cộng sản bị hải tặc ruồn bắt như vậy, không có một phương tiện nào có thể làm được cái điều đó. Nhưng mà những cái nơi mà các thuyền nhân bỏ mình nhiều nhất lại không phải là ở trại tị nạn sông Kla hay tị nạn Pulau Bidong, mặc dù nơi đây có những nghĩa trang thực sự dành cho những thuyền nhân đã qua đời trong cái thời gian ở tại các trại tị nạn này. Có những người ở tới nhiều năm. Những cái nơi mà chúng tôi bi thảm nhất chính là ở bên Thái Lan thì có một cái làng đánh cá Chalia, còn ở bên Mã Lai thì có Trengganu, cũng là một cái trại gọi là Kuala Trengganu, người ta gọi tắt là KT, trong khi mà Kuala Lumpur là thủ đô thì họ gọi là KL. Là những cái nơi mà xác thuyền nhân có những cái lúc hàng ngày tấp vào hàng trăm xác. Chúng tôi phỏng vấn những cái người dân làng ở trong những cái vùng này thì họ nói buổi sáng đi ra nhìn ra biển thấy xác thuyền nhân ngập đầy ở trên biển. Chúng ta thấy cả thế giới xúc động khi mà nhìn thấy những cái người mà thuyền nhân của Syria, một em bé 4 tuổi nằm gục chết trên bãi biển đã làm cả thế giới xúc động. Thế mà ở tại Italia cũng như Trengganu đã có những cái buổi sáng mà hàng trăm xác thuyền nhân Việt Nam, đồng bào của chúng ta tấp lại ở trên biển này. Thì đó là những cái nơi mà làm cho mọi người không có ai cầm được nước mắt. Phái đoàn đến cả gần 60 người, ai cũng rơi lệ. Tại vì khi mà bước chân lên trên những cái khu vực này và nhìn những ngôi mộ tập thể, người ta chỉ để chữ là đây là một ngôi mộ tập thể gồm 137 người, nơi khác là một ngôi mộ tập thể 121 người, còn những 70-80 người, 20-30 người là rất là nhiều. Và những người dân làng tử tế đã lập nên những cái mộ này. Nhưng mà cũng có những mộ thì có những bia có tên rất là đàng hoàng, thì đây là những cái con tàu mà bán chính thức, thành ra họ có danh sách. Chính nhờ vậy mà sau đó khi mà trong 12 năm qua, khi mà văn khố thuyền nhân ở tại bên Úc trở lại để mà lập bia mộ, cũng như là có những người dân địa phương, trong đó có ông Elko Hoang và Elko Hoang mà chúng tôi đã có nói chuyện với anh Quang Hưng đó và quý thính giả, là đã lập lên những cái bia mộ này thì có những tên tuổi rất là cẩn thận, và chúng tôi đem về được những cái tên tuổi mà đã ghi nhận được. Nhưng mà còn hàng trăm ngàn người không hề có tên đó anh Quang Hưng.
Anh vừa nhắc lại là chúng tôi đường tường trình tổng quát cái chuyến đi 3 tuần vừa qua ở tại Thái Lan cũng như là Mã Lai trong cái công tác viếng thăm, tìm mộ cũng như là cải táng những cái ngôi mộ của thiền nhân chết trong nhiều chục năm qua ở tại các quốc gia này. Cái buổi tường trình chúng tôi sẽ kết thúc trong vòng khoảng 10 phút nữa, mà sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục. Nếu quý vị thính giả nào nằm trong cái khối thính giả đã liên lạc với chúng tôi trước để gửi danh sách những thuyền nhân mất tích hoặc là thân nhân bị chết đó, để cho chúng tôi làm bia mộ, thì một lát nữa đây có thể mà gọi điện thoại vào, hoặc là bất cứ quý thính giả nào muốn tìm hiểu thêm về chuyến đi này có thể gọi qua số 713-664-8002. Một lát nữa đây chúng tôi sẽ ngưng chương trình bằng một quảng cáo ngắn và sẽ trở lại với quý vị và lặp lại một lần nữa. Chương trình này tiếp tục vào sáng mai với cái sự hiện diện của Linh Mục Phạm Hữu Tâm, Hòa Thượng Thích Huyền Việt và anh Michael Hòa của đài truyền hình. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết tại sao mà anh Quang Hưng, chắc cũng nhiều thính giả thắc mắc là trước khi đi chúng tôi không hề loan báo gì về cái chuyện này. Đó là một cái lý do an ninh được yêu cầu, bởi vì phái đoàn này nó quy tụ từ một số các cựu thần nhân từ Úc Đại Lợi, từ Canada, và riêng tại Hoa Kỳ thì nhóm Houston và cái nhóm đi từ California, thì chúng tôi đã đồng ý với nhau là sẽ không loan báo gì. Bởi vì là nếu mà loan báo, giả tỷ như chúng tôi loan báo ở tại Houston thì tòa lãnh sự Cộng sản Việt Nam ở Houston biết trước chuyến đi rồi sẽ thông báo cho tòa đại sứ của họ ở bên Bangkok hay là bên tòa lãnh sự bên Hàn Rai, và chúng tôi có thể bị ngăn cản không ra được tới cái đảo Kra, bởi vì đảo Kra bây giờ vẫn là đất của Thái Lan mà là một hoang đảo, mà cũng là một cái nơi tranh chấp giữa Thái Lan và một số quốc gia khác. Không có một người dân sống trên đó, không có điện, không có hệ thống tín hiệu về truyền thông gì cả, mà chúng tôi cũng không thể nào mà đến đó với cái giấy phép chính thức của chính quyền Thái Lan được, là bởi vì họ không ưa cái chuyện mà thuyền nhân bị hải tặc hành hạ trong những cái thập niên trước bây giờ được nhắc lại. Vì thế chúng tôi tự ý đến với tỉnh Hạt Dài, rồi tự ý liên lạc với một số những người quen biết ở địa phương, tự ý thuê những cái chiếc ghe để đi ra đảo, và vì thế cho nên không muốn tiết lộ trước bởi vì có thể bị ngăn cản cái chuyến đi này. Phải nói rằng là rất là cảm ơn có một số, đặc biệt là các vị sư Thái Lan ở ngay tỉnh Hạt Dài đã giúp đỡ chúng tôi hết mình để hoàn tất về chuyến đi, kể cả việc mà chuyên chở những pho tượng về bên phía Công giáo cũng như Phật giáo rất là nặng nề lên chiếc cái ghe, hoặc là những cái thùng mà chứa những cái bia, tấm bia mộ mà chúng tôi đã đặt dựa theo những cái tên mà quý thính giả đã gửi lên đài, kể cả đem những cái xi măng nặng nề trên chiếc cái ghe mong manh
hai
được mang tới
hai chục bao xi măng,
để mà đưa
hai chục
tới
tạ xi măng
để mà xây những ngôi mộ trên đảo. Vì thế cho nên bây giờ chúng tôi mới có thể xong chuyến đi rồi, có thể nói một cách thoải mái về cái chuyện này để mà tường trình cùng quý thính giả thêm lát nữa đây, và cũng như là trong chương trình ngày mai.
Vâng, chị anh Dương Phục với là chị Vũ Thanh Thủy, phái đoàn nghe theo như là lời anh chị nói thì vào khoảng 60 người đến từ nhiều cái quốc gia Úc Châu, ở bên Mỹ, ở nhiều cái thành phố khác nhau. Một phái đoàn đi đông như vậy đó, thì về vấn đề tài chánh là do ai đại thọ, có phải là cá nhân đại thọ, và anh chị có thể phỏng định là một người như vậy thì cái chi tiêu của một người trong cái chuyến đi của phái đoàn đi qua bên các trại tị nạn Mã Lai Á rồi bên Thái Lan và về lại Hoa Kỳ thì nó khoảng bao nhiêu thưa anh?
Anh có tất cả mọi người đi hoàn toàn là tự túc bằng những phương tiện riêng của mình, cũng như tất cả những bia mộ hay là những tượng thì là cũng đều từ tâm của mỗi người ở trong đoàn, chứ không có một sự tài trợ nào cả. Thì nếu anh hỏi về một cái con số thực tế về tài chánh đó, thì tất cả mọi người đều phải tự bay sang bên đó rồi tự ở đó cho đến lúc nhập vào đoàn ở tại. Thí dụ như chúng tôi chỉ đi chặng thứ hai và chặng thứ ba, có ba chặng tất cả. Chặng đầu là đi các trại tị nạn ở tại Nam Dương, chặng thứ hai là tị nạn ở tại Thái Lan, và chặng thứ ba tại Mã Lai Á. Thì chúng tôi chỉ nhập vào cái trạng thứ hai thôi là cũng đã mất gần 3 tuần rồi, không có nhiều thời giờ để có thể đi hết được, nhưng mà mỗi người phải tự bay tới đó. Rồi khi nhập vào đoàn ở tại Hạt Dài chẳng hạn thì khi đó lại đi chung với cả phái đoàn, thì mỗi người đóng chỉ trong 3-4 ngày đó thì mỗi người đóng góp tiền chung vào với nhau mỗi người 500 Mỹ Kim để mà lo tất cả mọi chi phí di chuyển rồi mướn ghe. Thí dụ như cái chuyến đi ra đảo Kha chẳng hạn thì phải mướn tới 7 cái xuồng mấy đuôi tôm mà mỗi xuồng thì lại có 3 người ngư phủ, nhưng mà đồng thời cũng là phu, sẽ là những người phu, phu mộ và cũng như khuân vác và giúp đỡ phái đoàn. Thì là đã mất 21 người phải lo cho những người đó rồi thì cho nên ở mỗi chặng đó thì đóng góp khoảng 500 Mỹ Kim ở Thái Lan, 5 ngày ở Thái Lan cũng là 500 mà rồi 5 ngày ở tại Mã Lai đi thăm một dọc tất cả các trại tị nạn và dọc bãi biển thì cũng là mỗi ngày 500, tức là 1.000 đồng là tiền để mà đóng góp chung. Rồi còn mỗi người thì lại cái ăn và cái ở là cũng hoàn toàn tự túc riêng nữa. Nhưng mà không thể tưởng tượng được cái cảnh đi. Khi mà nói nghe đi phái đoàn thì mình tưởng rằng sẽ có một người tổ chức đứng ra và rồi mọi sự sẽ đâu vào đó. Thí dụ lên đảo Kha thì chúng tôi cũng được nghe nói là sẽ có hai cái nhà chùa sẽ giúp làm hai cái lều để cho tất cả mọi người cùng ở. Nhưng mà anh Quang Hương có thể tưởng tượng không? Lều đây chỉ là một cái tấm bạt xanh căng ra chống hốc bốn phía. Thành ra lên đúng những cái ngày mưa bão thì ai cũng ướt như chuột lột và mọi người dự trù là đều nằm bằng võng bắt giữa những cái thân cây tại trên đảo Kha. Có rất nhiều cây, nó là những cái rừng cây bắt lên đó. Nhưng mà khi mà trời mưa bão tầm tã như vậy thì là nằm mà vừa đắp chăn, đắp cái tiếng ni lông lên người. Chúng tôi có được một cái tấm, mang một cái tấm bạt xanh khác riêng, thành ra trải vừa một nửa trải xuống đất cho cả cái nhóm của Houston khoảng chừng và các người bạn ở bên Cali nữa, mười mấy người nằm với nhau. Một nửa thì nằm ở dưới đất mà trên đá san hô nhé, toàn là hòn sỏi san hô thôi. Coca nổi tiếng là một cái đảo hoàn toàn là san hô chứ hầu như không có cát. Rồi thì một cái nửa kia của tấm bạt thì chúng tôi úp lên rồi treo lên, tự mình treo lấy móc lên những cái ngọn cây đó để mà căng lên. Nhưng mà đó là chỉ để cho những cái cơn mưa nhẹ thôi, chứ còn mưa lớn thì cũng nằm trên vũng nước mà ngủ, anh Quang Hưng.
Vâng, anh Quang Hưng đặt cái câu hỏi mà rất là nhiều người thắc mắc là những cái phí tổn của chuyến đi này như thế nào. Thì như Vũ Thanh Thủy vừa giải thích thì tự cá nhân đó, thì có những cái phí tổn nào, thí dụ như là cái tổn tiền vé máy bay, tiền khách sạn, nói là tiền khách sạn cho nó oai chứ thật ra thì ở những cái nhà ngủ sập sệ thôi, gặp đâu thì là thuê mướn ngủ đó và mình chi phí hết rồi đóng góp với nhau để thuê xe di chuyển và thuê những cái ghe để đi ra các đảo thì là đều là tự tiền túi của từng người. Thì đây là một cái hành động rất là cảm động, bao nhiêu người từ Canada, từ Úc, từ bên Hoa Kỳ đến gặp gỡ nhau chưa quen biết nhau nhưng mà có một cái mẫu số chung là cũng có kinh nghiệm, có hoặc có thân nhân bị mất ở trên các đảo trên cái vùng này, hoặc là chính họ đều cũng là thuyền nhân trước đây đã ở trong cái trại này, trại không ca, trại đi đông về trở lại. Thành thử nó cái cách tổ chức nó đại khái nghĩa là rất là uyển chuyển như vậy anh Quang Hưng, nhưng mà thí dụ như là có những người tự nguyện đóng góp mà làm những cái tượng, thí dụ như cái tượng Đức Mẹ mà đem lên ghe lên rồi đem xi măng ra xây cất gắn vào ở trên cái mỏm núi ở đảo Cô Ca, thì cũng do một cá nhân là chị Trần Mộng Tú, một nhà thơ, nhà văn Trần Mộng Tú đó, đi theo phái đoàn và tự ứng tiền ra làm lấy, là do cái tự nguyện riêng. Hoặc là cá nhân chúng tôi thì cũng là những cái bia mộ mà đặt làm, hoặc là những xi măng, hoặc là tiền thuê nhân công và ghe để chở ra đảo là cũng do cá nhân chúng tôi. Mình cảm thấy là có cái bổn phận để làm cái chuyện đó. Thì tự xuất ra mà chứ không có một cái cuộc gây quỹ nào cả. Mặc dù là cũng có những cái thân nhân hoặc là những cái thân hữu là kêu gọi tình nguyện đóng góp, nhưng mà chúng tôi tránh cái cuộc gây quỹ có thể gây ra phức tạp cho chuyến đi. Và thật sự ra thì đa số những người này đã từng định cư lâu năm ở Hoa Kỳ, ở Úc, Canada đều có công ăn việc làm và có thể tự xuất ra để ứng. Và dĩ nhiên là mỗi người cũng có những cái đóng góp của thân nhân hoặc là của thân hữu, đó là chuyện riêng của từng người chứ không có cái chuyện đóng góp chung. Vì vậy chúng tôi đã kêu gọi với nhau là không gây quỹ, không có một nhóm nào gây quỹ một cách chính thức cả. Anh Quang Hưng.
Vâng, chúng ta không còn nhiều thời giờ nữa, chúng tôi cũng xin hỏi anh chị một cái câu hỏi chót là mặc dù là không có muốn công bố nhiều về cái chuyến đi này, trước cái chuyến đi này thì chúng tôi thấy rằng là trong tới 60 người như vậy, một cái phái đoàn đông như thế, thế rồi khi mà qua được Thái Lan rồi qua đường Mã Lai Á thì qua cái tường trình của quý anh chị cũng như là những cái hình ảnh mà chúng tôi có thể nhìn thấy được trên mạng internet, website hoặc là Facebook đó, thì đây là một cái chuyến đi đã được ra kế hoạch rất là kỹ, là bởi vì cái thứ nhất là cũng có những cái vị sư người Thái Lan để mà đến có thể làm lễ cầu hồn cho những cái người mà đã chết trên trại tị nạn, những người Việt Nam. Thế rồi lại có những vị là những cái người thông ngôn ở tại địa phương, chẳng hạn như là bên Thái Lan thì lẽ đương nhiên là chúng tôi nghĩ rằng là trong phái đoàn chắc là không có ai biết rành rẽ về cái tiếng thổ ngữ Thái Lan hay là Mã Lai Á. Thế rồi khi mà qua Thái Lan cũng đã được Hội Lưỡi Liềm Đỏ tiếp đón nữa, thì rõ ràng đây là một cái chương trình, một cái chuyến đi đã được lên kế hoạch rất là kỹ. Nhưng mà thực sự ra thì khi mà phái đoàn tới Thái Lan hoặc là Mã Lai Á thì phái đoàn có gặp cái gì khó khăn mà ngoài cái dự liệu của mình hay không ạ?
Vâng, anh Quang Hưng đúng như anh nói, cái chuyến đi này đã được sắp xếp từ cả gần một năm trước và rất là chuẩn bị rất là kỹ, nhưng mà hoàn toàn là trong vòng thân hữu với nhau thôi, không có dám công bố, nhất là các cơ quan truyền thông thì phải được dặn tuyệt đối là không có được công bố. Nhưng mà dĩ nhiên một chuyến đi đông người như vậy, dù là chúng ta không công bố, nhưng mà vì vậy mới có cái chuyện mà Hải quân Thái cấp vào, tập vào đảo và bắt tất cả mọi người đứng xếp hàng mà soát giấy tờ của từng người. Lúc bây giờ quả tình là ai cũng rất là sợ hãi, là bởi vì cái cảnh này nó không khác với cái cảnh mà hồi mà người tị nạn đi cũng bị Hải quân Thái cũng tập lên đảo rồi cũng tập họp lại, rồi sau đó họ bỏ mình đó họ đi. Những hôm đó thì mọi người ai cũng sợ. Thành ra đáng lẽ là chương trình là ở đảo Kra tới 2 ngày cơ để mà hoàn tất cho xong tất cả những vấn đề bia mộ này. Bởi vì riêng cá nhân chúng tôi là đã có đem theo 148 tên tuổi của thuyền nhân tử nạn do thân nhân gửi vào, bao gồm 64 gia đình, và đã được chúng tôi làm 64 cái mộ bia đem lên để mà làm trong cái vùng bia mộ. Rồi có những người khác thì đem tượng thánh giá lên, đem chúa lên, đem ba tượng Phật. Hiện nay thì có tới 6 tượng Phật ở trên đảo Kra, và có hai tượng Đức Mẹ, rồi có tượng thánh giá, rồi những mộ bia này. Nhưng mà Hải quân Thái họ cũng biết và họ lên. Và trước khi ra về thì họ hăm dọa, họ bảo rằng quý vị không nên ở đây, không an ninh một tí nào cho quý vị đâu. Thành ra đêm hôm đó phải đoàn ở lại, nhưng mà ai cũng sợ hãi cả. Đêm hôm đó thì ai cũng rất là lo sợ. Và rồi ngày hôm sau thì lại có tin bão tới. Cho tới bây giờ chúng tôi cũng không biết là những cái tin bão là có thật hay là do cái sự hăm dọa của Hải quân Thái Lan buộc những cái người ngư phủ Thái Lan phải thông báo là có bão để mà bắt phái đoàn phải trở về. Thành ra ngày hôm sau, sau khi mà lễ cầu siêu, chúng tôi làm một buổi lễ cầu siêu trong lúc trời mưa gió tầm tã và rất là cảm động. Đúng là người ta nói là nước không phải nước mắt chỉ hòa cùng nước biển, mà nước mắt hòa cùng với nước mưa nữa, khi mà làm lễ cầu siêu và cầu nguyện cho tất cả những người này trước khi mà lên đường rời đảo Kra đó, anh Phục.
Và những chi tiết này thì chúng tôi sẽ mời quý khán giả theo dõi qua lời tường thuật trực tiếp của cha Phạm Viết Tâm cũng như là thầy Huyền Việt trong chương trình, và anh Mai Công Hoàng trong chương trình này ngày mai. Ngày hôm nay thì chúng tôi sau khi mà chào kết thúc với anh Quang Hưng chạy một quảng cáo ngắn, thì chúng tôi mong đợi quý khán giả gọi vào và chúng tôi sẽ tường thuật tiếp, đặc biệt là sẽ thu hẹp, tại vì đi quá nhiều nơi và làm quá nhiều việc, thu hẹp vào cái chuyện mà làm bia mộ ở trên đảo Kra, bởi vì chúng tôi lãnh trách nhiệm này từ quý thính giả đã gọi lên đài tuần cả tháng trước khi đi để mà cung cấp cho chúng tôi, mà chúng tôi vì lý do an ninh đã không có loan báo kịp ở trên đài trước khi đi. Bây giờ chúng tôi sẽ đối thoại trực tiếp với các quý vị này hoặc bất cứ quý vị nào mà quan tâm tới cái chuyến đi này. Một lát nữa đây, sau phần quảng cáo, mời quý vị gọi vào sau qua số 713-664-8002. Chúng tôi sẽ để dành thì giờ này cho các quý thính giả cũng như là tường thuật tiếp. Và ngày mai thì cũng tương tự như vậy, anh Quang Hưng, và lúc 8 giờ mà anh Quang Hưng cùng chúng tôi với thầy Huyền Việt và cha Phạm Hiếu Tâm, anh Mai Công Hòa thảo luận và trả lời tiếp những câu hỏi của anh, còn thắc mắc những cái điều gì liên quan đến chuyến đi. Chúng tôi thật sự rất là khó để mà giữ được những cái chi tiết mà trước khi đi, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, đã hẹn hứa với nhau cả phái đoàn 60 người, không ai được tiết lộ gì cả để tránh trở ngại cho chuyến đi. Nhưng mà bây giờ thì đã xong rồi, chúng tôi đã đi và về chót lọt. Mặc dù chuyến đi này thì chính quyền tại địa phương không có đồng ý lắm về Thái Lan, nhưng mà phía Mã Lai thì chúng tôi cũng đã được sự tiếp đón của những cơ quan chính quyền địa phương. Đúng như là anh Quang Hưng đã vừa mới nhắc tới. Xin chào anh Quang Hưng. Mời anh trở lại cùng với quý khán giả bên Đà Lạt. trong chương trình này vào ngày mai cùng giờ này, thưa anh Quang ạ.
Vâng, xin được kính chào quý anh chị và quý thính giả.